Sự sợ hãi ấy làm Tần Nhã Lâm chú ý hơn chính câu nói. Hạ Tuấn Nghi không phải người dễ phỏng đoán khi chưa có số liệu. Nếu anh tự rút lại lời ngay khi bị gọi, nghĩa là sinh kế của anh đang bị ai đó nắm chặt. Đến trưa, tài khoản nội bộ của Tần Nhã Lâm bị vô hiệu hóa. Thông báo đình chỉ được gửi tới toàn dàn nhạc trước cả bản sao biên bản đã chỉnh sửa. Trong thông báo, nhà hát viết cô bị nghi tự ý thiết kế hiệu ứng gây mất an toàn, còn việc chữ ký đang tranh chấp chỉ được nhắc trong một dòng cuối. Tần Nhã Lâm đứng ngoài cổng nhà hát Tinh Hà, trong tay chỉ có túi cá nhân, chiếc đũa chỉ huy ở lại, quyền bước lên bục ở lại. Tên cô vẫn gắn trên áp phích, nhưng mọi quyền bảo vệ cái tên ấy đã bị khóa sau cánh cửa kính. Điện thoại hiện một đoạn video từ đêm qua. Người đang cắt bỏ phần dàn nhạc hoàn thành tác phẩm trong bóng tối, chỉ giữ 7 lần đèn tắt và khoảnh khắc Lục Minh Khải giơ phiếu mang chữ ký. Dòng chú thích gọi Tần Nhã Lâm là nhạc trưởng dùng khán giả để đánh cược cho ý tưởng cá nhân. Cô xem hết một lần, lưu đường dẫn và thời điểm, rồi tắt màn hình. Nếu phản ứng bằng giận dữ, cô sẽ phải chạy theo hàng nghìn lời kết tội. Nếu giữ được hồ sơ, từng người đã ra quyết định sẽ phải quay lại đối diện với chính chữ ký của mình. Tần Nhã Lâm chọn việc thứ hai. Chiều cùng ngày, Tần Nhã Lâm trở lại nhà hát Tinh Hà để lấy thuốc và hai cuốn sổ tay còn trong phòng làm việc. Trên cửa đã có hai giải niêm phong đỏ. Nhân viên hành chính đứng chờ sẵn, nói mọi tài liệu liên quan đến sự cố phải được giữ nguyên. Tần Nhã Lâm chỉ vào ngăn tủ nhỏ bên ngoài khu vực bàn làm việc, giải thích thuốc đau đầu không thuộc hồ sơ nghệ thuật. Người kia vẫn yêu cầu cô lập danh mục bằng văn bản, chờ giám đốc ký duyệt.